Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Phổ biến kiến thức khoa học thần thức này không chỉ thông qua sách vở, báo đài mà còn dựa vào ngành du lịch. Tại Pháp, có nhiều vùng sử dụng thế mạnh khoa học, mở cửa các trung tâm nghiên cứu, một mặt để thu hút du khách tạo nguồn thu cho vùng, mặt khác để đánh động dư luận trên nhiều vấn đề mà khoa học đang phải đối mặt. Tour tham quan và khám phá những lò năng lượng mặt trời trên dãy núi Pyrenees là lời mời chào hàng của một trang mạng quảng cáo du lịch. Lời mời gọi đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Quả thật, vùng cao nguyên Cerdagne trên dãy núi Pyrenees có nhiều thắng cảnh, đồi núi trập trùng, phong cảnh nên thơ. Đây cũng là vùng có nhiều điểm tắm nước khoáng nóng, mùa đông là điểm chơi trượt tuyết lý tưởng. Nằm ở phía tây nam nước Pháp, dãy núi Pyrenees luôn tràn đầy ánh nắng, bất kể bốn mùa xuân hạ thu đông. Theo kết quả đo đạc, cao nguyên Cerdagne mỗi năm có đến hơn 300 ngày nắng, tương đương với khoảng hơn 3.000 giờ. Thêm vào đó là điều kiện không khí trong lành khô ráo. Cũng vì thế mà vùng núi Pyrenees là nơi tập trung nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển các ngành năng lượng sạch, nổi tiếng với các lò mặt trời, biệt danh khoa học dành cho những chiếc gương mặt trời hình parabol. Ngày nay, Hội đồng vùng Pyrenees quyết định dùng thế mạnh này như là một điểm nhấn mới, làm tăng thêm giá trị du lịch cho Cerdagne. Ít nhất có 5 lò mặt trời khá nổi tiếng nằm rải rác trên khắp vùng miền. Mỗi một lò có một dấu ấn riêng biệt. Gương mặt trời Patre Himalaya Sorede tại thành phố Sorede trên đèo Danbuk là một trong những chiếc lò mặt trời đầu tiên của Pyrenees. Gương có hình lòng chảo, đường kính vài mét, được lắp nhiều tấm kính nhỏ và có tuổi đời đã hơn 100 năm. Gương do nhà vật lý người Bồ Đào Nha, nhà tu Manuel Antonio Gomez, hay còn được gọi là Patre Himalaya, biệt danh có được do chiều cao của ông 1m93, chế tạo ra vào năm 1900. Cả thiết bị này được gắn trên một bệ đỡ kim loại và có thể di chuyển theo hướng mặt trời. Nhiệt độ thu được từ nguồn năng lượng mặt trời này có thể lên đến 2.500 độ C. Du khách cũng có thể đến xem bếp mặt trời ở trấn thành cổ Mont Louis được xếp vào di sản văn hóa của UNESCO. Chính tại nơi đây, giáo sư Felix Trombe, một nhà hóa học và vật lý, đã tiến hành thử nghiệm bếp sử dụng năng lượng mặt trời hai lần phản chiếu đầu tiên vào năm 1947. Nhưng có lẽ sự kiện gây chấn động giới khoa học trong lĩnh vực năng lượng mặt trời chính là việc đưa vào phục vụ lò năng lượng mặt trời Odeo, và đây cũng là niềm tự hào của cả vùng Pyrenees nói riêng và nước Pháp nói chung. Bởi vì đây là lò năng lượng mặt trời hai lần phản chiếu lớn nhất và có công suất mạnh nhất trên thế giới. Lò năng lượng mặt trời này được khánh thành vào năm 1968 theo ý tưởng của nhà khoa học Felix Trombe. Nằm lọt thỏm trên thung lũng Odeo trên cao 1.535 mét. Odeo cao 54 mét và rộng 48 mét, này thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS, chuyên nghiên cứu về các hiện tượng ở nhiệt độ cao do sức nóng mặt trời và phản ứng của các loại vật liệu trong cùng một điều kiện nhiệt độ. Theo mô tả của Leo, hướng dẫn viên du lịch và cũng là sinh viên ngành năng lượng và nghiên cứu vật liệu, thì nhìn từ xa, người xem có cảm giác như mặt tiền tòa nhà được lắp một tấm gương phẳng khổng lồ hình lõm.
Bề mặt tòa nhà có hình parabol này được lắp từ 9.130 tấm gương cầu lõm. Nhìn bằng mắt trần, ta có cảm giác đấy là những tấm gương phẳng. Nhưng thật ra, bệ đỡ nằm phía sau cho phép làm biến dạng những tấm gương đó, và mỗi tấm gương đã được chỉnh một cách chính xác, để rồi cuối cùng có thể ghép thành một tấm gương parabol lớn hoàn hảo. Các nhà khoa học phải mất đến 2 năm để xử lý các chi tiết đó trong quá trình thiết kế lò mặt trời này.
Les 9000 miroirs, on a mis deux ans à les régler, à la construction du four solaire.
Đối diện với tòa nhà gương Parabol là một cánh đồng gương cơ động, có thể di chuyển theo tia nắng mặt trời với một độ chính xác cao. Hệ thống lò mặt trời này cho phép thu giữ một công suất hơn 1 triệu watt và có thể tạo ra một nguồn năng lượng ở nhiệt độ rất cao trên 3.000 độ C.
Les héliostats, ce sont des miroirs plans. Eux, ils vont être mobiles, c'est-à-dire ils sont posés.
Đó là những tấm kính định nhật. Nhờ vào một động cơ, những tấm gương này có thể di chuyển theo hướng mặt trời. Ở đây có đến 60 tấm gương phẳng, có diện tích 45 mét vuông mỗi tấm. Những tấm gương này có nhiệm vụ phản chiếu tia nắng mặt trời về phía gương parabol, sao cho chiếc parabol này có thể hội tụ nguồn năng lượng trước khi nhiệt độ tăng lên bằng mức nhiệt của lò.
Pour que celle-ci ensuite puisse les concentrer et avoir une montée en température au niveau du foyer.
Đến tham quan Odeo không chỉ để xem một công trình kiến trúc khoa học đồ sộ mà còn được tham khảo các tài liệu, nghe giải thích về những dự án đang được tiến hành cũng như được tận mắt chứng kiến sức mạnh của sức nóng mặt trời.
Dans un premier temps, une exposition libre. Là le visiteur est autonome. Donc on a posé des maquettes qui sont assez.
Đầu tiên hết là tham quan tự do. Ở đây người xem, nhất là công chúng trẻ tuổi có thể hình dung ra thế nào là năng lượng tái tạo qua các mẫu maquette được trưng bày. Ở đây còn có cả các tài liệu cơ bản, những nghiên cứu về năng lượng mặt trời đang được thực hiện ở trung tâm. Đương nhiên chúng tôi cũng phải giải thích chi tiết về các nguyên lý vật lý cơ bản về ánh sáng giúp người xem có thể hiểu rõ. Tiếp đến khách tham quan sẽ được mời xem phim tư liệu. Trước hết là phim dành cho những công chúng nhỏ tuổi mang tính cách giáo dục. Bộ phim thứ hai dành cho người lớn mang nhiều tính chất kỹ thuật, chủ yếu giới thiệu về những dự án nghiên cứu đang được tiến hành. Cuối cùng là phần giới thiệu ở ngoài trời. Đương nhiên trời phải có nắng không mây. Đây cũng là phần thú vị nhất của chương trình tham quan, đôi khi có thể kéo dài hơn một tiếng. Trong phần này, chúng tôi giải thích rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sử dụng lò mặt trời cũ đầu tiên để đốt cháy một thanh củi chẳng hạn, rồi giải thích hiện tượng. Tiếp đó, chúng tôi chuyển qua nói về tiến triển của lò mặt trời hiện tại. Tương tự, chúng tôi cũng làm một thí nghiệm, đồng thời giải thích về những chương trình mà chúng tôi đang thực hiện. Ở đây, chúng tôi cho nung đốt một miếng thép và giải thích chi tiết.
Donc l'expérience est constitue à faire fondre une plaque d'acier. Voilà, donc là on donne les détails.
Để khép lại một tour vòng quanh các điểm nghiên cứu năng lượng mặt trời, du khách đến Cerdanya cũng nên một lần quá cảnh đến trung tâm Temis nằm ở xã Tagaston, nằm trơ trọi trên một dải đất trống trên cao 1.650 m. Temis từng là trung tâm khai thác điện nhiệt động học đầu tiên tại Pháp, được khánh thành vào năm 1979. Thế rồi do còn thiếu các điều kiện công nghệ thích hợp và những thay đổi về chiến lược năng lượng của chính phủ Pháp lúc bấy giờ, trung tâm này đã ngưng hoạt động. Trong khoảng thời gian 1987-2004, trung tâm lại trở thành cơ sở nghiên cứu lý tưởng cho các nhà vật lý thiên văn học. Cho đến cuối năm 2003, Hội đồng tỉnh Pyrénées quyết định trả lại cho Temis công dụng ban đầu và Temis được đổi thành Temis Solar Innovation, một dạng phòng thí nghiệm ngoài trời cho phép thử nghiệm các công nghệ ứng dụng trong năng lượng tái tạo như công nghệ năng lượng mặt trời nhiệt động học hay các tấm pin năng lượng mặt trời. Ông Gauthier Pépin, phụ trách dự án Temis Solar Innovation, giải thích các nhiệm vụ chính của trung tâm.
Temis được hỗ trợ 50% từ hội đồng tỉnh và 50% từ hội đồng vùng. Trung tâm có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là cung cấp dịch vụ cho nghiên cứu và phát triển năng lượng mặt trời. Thứ hai là áp dụng các kết quả nghiên cứu ngay tại trung tâm. Và mục tiêu thứ ba, du lịch khoa học và giáo dục về vấn đề môi trường. Du lịch khoa học là để tạo sự năng động kinh tế cho một vùng vốn dĩ có nhiều điểm du lịch khoa học như ở đây. Giáo dục môi trường bởi vì đây là một mục tiêu mà tỉnh đã đề ra về khoa học môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Mỗi nơi một vẻ, một câu chuyện lịch sử khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục đích là đánh động dư luận về những mối nguy hiểm của năng lượng hạt nhân, những nguồn năng lượng có nguy cơ tổn hại đến môi trường. Đây cũng chính là ước mơ của bao nhà khoa học. Sau một vòng đi tham quan các lò năng lượng mặt trời, chắc quý thính giả cũng cảm thấy nóng nực. Vậy tại sao không ghé Guayo hay San Thomas, ngâm mình trong bể nước khoáng nóng, nghe gió thổi rì rào bên tai, ngắm trời xanh như ngọc?